phân móng răng da thịt gân xương tủy thận tim gan mày nhầy bao tử lá lách phổi.
Vậy thì cái bài này con tôi là nói về cách tu, đây cũng là một pháp thiền định của các vị về bên tiểu thừa. Thì nói về cái cách tu này thì các ngài tu thế nào cái pháp môn này, bởi vì cái kinh tứ niệm xứ của mình ấy có đến ba một chục pháp môn tu. Thì bây giờ ấy, chúng mình gọi là học chứ chúng mình chưa có phải là tu, chúng mình là mới là người học thôi. Cho nên chúng mình học tất cả các pháp môn này, mỗi pháp môn chúng mình đều học để cho nó biết rõ cái bài kinh. Đây tôi coi như là giải nghĩa cái bài kinh tứ niệm xứ. Trong cái bài kinh ấy có mấy chục pháp môn tu. Và ở bên tiểu thừa thì người ta tách ra từng pháp môn và người ta tu trọn đời. Mỗi pháp môn ta tu trọn đời. Còn chúng mình bây giờ là thuộc học về, không có phải về thiền, mà chúng ta là về giáo lý, nghĩa là học để biết, hiểu, thông hiểu được những các pháp môn. Thế rồi trong cái việc học đây ấy, trong cái lúc học thì các con nên chịu khó tập, tập một chút để biết, bởi vì có thực tập thì mới có thấy cái ích lợi. Chứ còn học thì mình chỉ đọc như thế này rồi mình hiểu được nghĩa, thế thì cái ích lợi mình không thấy. Còn nếu mình tu mình sẽ thấy cái ích lợi. Do chỗ đó cho nên mỗi pháp môn các con nên tập một chút, cũng nên tập. Cho nên đây để bài tập. Mỗi một thứ mình không có chuyên môn được thì mình cũng học rồi mình cũng tập để cho hiểu được cái pháp môn ấy. Rồi về sau tùy cơ duyên, tùy khả năng, tùy hoàn cảnh, tùy sở thích mà chúng ta chọn lấy một pháp môn để vào. Hiện tại bây giờ bên tiểu thừa thì người ta tu những pháp môn này, người ta tách hẳn từng pháp môn, mà mỗi pháp môn là người ta tu trọn đời. Như cái bài số 6 của chúng mình ấy là người ta tu trọn đời. Theo như ở đây ấy, thì các vị tu thế nào nhỉ? Phải thuộc lòng, tóc, lông móng, răng da. Xong rồi ấy, con lại thuộc lòng da, răng, móng, lông, tóc. Lại thuộc lòng cái ngược lại như thế. Xong rồi lại cái giai đoạn thứ ba là thuộc lòng tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận. Thế là giai đoạn thứ ba. Đến giai đoạn thứ tư thì con lại học thuộc lòng thận, tủy, xương, gân, thịt, da, răng, móng, lông, tóc. Đọc ngược lại. Thế tới khi thuộc lòng được hai đoạn này thì ta lại tiếp cái đoạn thứ ba, rồi ta lại tiếp cái đoạn thứ tư, thứ năm, thứ sáu, cứ như thế. Đấy. Cho nên các vị, chúng ta thì thấy là một cái tỉ mẩn nhưng mà thực có lợi ích. Cái hồi thầy nhỏ bằng bọn các con, thầy có tập quả tình đọc mình, chúng ta thấy tổ chia từng đoạn, mà khi mà đọc cái tóc lông móng răng da, khi mà nó quen rồi đó, thì bây giờ lâu ngày quá thành thầy nó cũng phai tất cả cái công đức. Chứ cái hồi tập thì thí dụ như nhìn thấy thiện lễ thì không thấy là thiện lễ nữa, mà thấy cái bên ngoài là tóc lông móng răng da có vậy thôi, tự nhiên nó khởi một cái tâm là gọi là tâm xuất ly. Đối với tất cả vạn pháp ấy, cái tâm của mình nó như đi, nó đứng bên ngoài, nó không bận rộn gì cả. Thế cho nên thầy khuyên các em là mỗi pháp môn ở đây chúng ta phải có thực tập một chút thì chúng ta mới nếm cái vị được. Chứ còn nếu học không ấy thì cũng biết thôi, chỉ là biết thôi chứ mà không nếm được cái ý vị của cái pháp môn thực sự. Thế đấy, bây giờ các con phải tập thử đi. Hồi thầy bằng các con, thầy học cái bộ kinh tứ niệm xứ này cũng mỗi phần ấy, thầy cũng cứ ngồi thầy tập. Bởi vì cái hồi đó thầy có những sách của các vị tiểu thừa, các ngài cũng có truyền bá, cho nên những các sách của các ngài ấy, mỗi một quyển sách là nói về một pháp môn ở trong đây, mà mỗi pháp môn người ta dạy tỉ mỉ kỹ càng lắm. tiếc rằng bây giờ thầy không còn những các cái cuốn sách đó nữa. Mỗi một pháp môn là một cuốn sách, người ta viết tỉ mỉ kỹ càng. Cho nên nhờ thầy được gặp cái duyên, được gặp những các cái pháp môn tu của các ngài, cho nên mới biết. Thế thì cái này, cái việc học thuộc lòng như vậy, thì thực ra các vị chủ định cái việc cứ học thuộc lòng. Học thuộc lòng xuôi lại ngược như thầy vừa nói đấy. Nghĩa là học trong cái lúc học này là chỉ cứ giữ cái tâm cho bình tĩnh, an hòa, mà nó không có biến hóa, an định cái tâm. Thế mình cứ thế mình đọc một đoạn, tóc lông móng răng da, rồi lại da răng móng lông tóc, rồi mình thuốc. Chừng thì mình đọc đến đoạn thứ hai, đoạn ba, cứ học xuôi, thuộc xuôi xong lại thuộc ngược. Như thế mất nhiều thì giờ đấy, nhưng mà trong cái thì giờ ấy không phải mất đâu, mà là mình định cái thật. Thì theo như trong sách các vị dạy, là những các vị mà có cái khả năng, thì người ta cứ trong ngay cái lúc người ta đọc như thế, thì rồi sẽ tới một cái ngày nào đó, tự nhiên cái tâm nó dừng lại, nó định vào một cái. Ví dụ như nó định vào cái da, hay nó định vào cái xương. Đấy, thì người ta gọi là nhập định. Thì cứ học thuộc lòng như thế này, mà cứ đọc chậm chậm, đều hòa, mà với cái tâm bình tĩnh, thì theo như lời các ngài dạy đó, thì sẽ tới một cái ngày, tới cái ngày giờ đó, thì tự nhiên cái tâm mình nó dừng lại, nó không đọc nữa, mà nó nhập định vào một cái thôi. Thì có như là cái vị ấy nhập định vào một thứ ở trong những cái lời này, nhập định vào một cái, thì cái khi ấy được coi như là cái việc tu của các ngài là coi như đắc lực. Thế thì thầy cũng có tập, thầy có đọc đi cái hồi nhỏ bằng các con ấy, cũng có đọc đi đọc lại, nhưng đọc hoài nó không có nhập định vào cái nào cả. Thì ở đây các ngài cũng có dạy, nếu mà với cái người căn cơ kém, nó không nhập định được vào một cái bộ phận nào, thì nếu không an định được thì phải quan sát từng bộ phận trong các khía cạnh. Thì khi quan sát ấy, trước nhất là quan sát cái hình tướng. Ví dụ như tóc đấy, thì mình nhận cái hình tướng của nó, mình để ý cái hình tướng của cái sợi tóc. Thế rồi cái màu sắc của sợi tóc, và cái sợi tóc ấy vị trí, tức là nó ở trên đỉnh đầu của chúng ta, nó là ở ngoài da và nó ở đỉnh đầu, là cái vị trí. Thế mà cái tóc này ấy, nó có thể xảy ra những cái bệnh hoạn gì không, nó đem cái khổ gì cho mình. Và nếu mà không gội đầu luôn luôn, hàng ngày mồ hôi vẫn ướt thấm nhơ nhớp, mà nếu không gội luôn nó sẽ nhơ bẩn như thế nào. Đấy, thì mình nhận định cái tóc như thế, những cái lông nó như thế, rồi tóc lông móng là những cái móng tay móng chân, tóc lông móng răng, rồi đến da. Đấy, từng thứ một trong 32 thể này, chúng ta nhận từng thứ. Thì trong cái khi mà chúng ta để tâm quan sát nhận từng thứ về cái vị trí của nó, tức là để ý ở trong người mình nó đứng chỗ nào, như cái dạ dày nó ở đâu, cái tim nó ở đâu, cái phổi nó ở chỗ nào, đấy là cái vị trí. Rồi cái màu sắc nó thế nào, rồi nó có những các cái nhơ bẩn gì, và nó dùng làm gì ở trong cơ thể, cái dạ dày dùng để làm gì, cái tóc để làm gì, cái lông để làm gì. Đó, chúng ta nhận từng thứ như vậy. Thì đấy, thì trong cái lúc mà quan sát từng khía cạnh như vậy, thì ở đây mục đích là để chán cái pháp hư vọng, thế nào là chán pháp hư vọng. 22 thứ đó gọi là pháp. Thì mục đích là để làm gì? Làm sao nó là một bộ phận trong cơ thể của mình mà mình lại cứ tìm cách để mình chán nó? Bởi vì chúng ta cứ có một cái thói quen đã từ vô thủy, là nhận thân là mình. Rồi bởi vì cho là mình cho nên cứ quý, quý nó. Đã quý thì vướng mắc, thiết tha nhận là mình, giữ chặt lấy nó. Cho nên cho đến nỗi mà chúng ta đặt những cái bộ thần kinh ở khắp cơ thể để mà bảo tồn, bênh vực, săn sóc, trông nom từng bộ phận. Hễ con muỗi nó đến nó cắn chỗ nào là mình, nó đốt một cái là cái thần kinh nó báo động ngay, biết ngay cái chỗ ấy là có cái một cái tai nạn. Cho nên để ý đến cái chỗ ấy mà săn sóc, mà để tâm mà bảo tồn cái thân. Thế cho nên thành là chúng ta mới có những bệnh đau, nhức, mỏi, mệt, đủ các thứ. Những cái khốn khổ ấy chính là chính bởi vì mình đặt cái thần kinh để mình trông nom những cái vật mà mình cho là của mình, mình cho là thể chất của mình. Thế bây giờ học Phật để tỉnh ra, chỉ có một việc là để tỉnh ra. Tỉnh ra đừng ái luyến. Thế nhưng tại lần sau mà cái thân thể của mình mà bây giờ Phật lại không cho mình săn sóc trông nom nó, bởi vì nó làm bằng cơm, nó làm bằng máu, tức là nó làm bằng cơm, tức là nó làm bằng đất. Cái thứ mà nó là đất mình mượn mình làm thân, cái của vay mượn thì làm sao mình giữ được mãi, thế nào rồi mình cũng phải giả. Trên sự thật nó không phải mình, mà nếu mình mê muội, mình cứ bám lấy nó, mình nhận là mình thiết tha thì mình sẽ khổ, bởi vì hiện tại mình đi sâu vào cái đường mê. Mà mai sau đây ấy, nhất cái đến cái giờ phút quyết định phải xa lìa thì lúc bây giờ mình khổ sở. Mình khổ sở không phải tại cái thân bằng đất, mà chỉ tại cái chỗ mình tưởng là thân thể của mình. Mình không biết nó là đất, biết đấy nhưng mà cứ tảng lờ đi đó. Chứ không phải là không biết, biết nhưng mà cứ cũng muốn tự đánh lừa mình, quên cái việc nó không phải mình, nó là đất, cứ muốn quên cái đó đi mà nắm giữ lấy nó. Thành là cái sự nắm giữ này nó đem cái khổ cho chúng mình. Không những là trong hiện tại mình nắm giữ một thứ bằng máu bằng đất, thế nào nó cũng phải tan rã. Mà cái tâm nắm giữ này, cái ngày mai cái thân này nó tan đi thì cái thứ tâm nắm giữ này nó lại đi tìm một cái thân khác, nó lại chế tạo ra một cái thân khác, bởi vì cái nghiệp của nó là nghiệp nắm, nghiệp giữ. Thế rồi nó cứ chế tạo hoài những cái gốc đau khổ. Vì vậy Đức Phật chỉ giác tỉnh chúng ta là tỉnh ra, nhận lấy cái sự thật. Thế mà Đức Phật dạy chúng ta biết chán không có cái nghĩa là bảo chúng ta hủy hoại cái thân này đi. Trái lại, Đức Phật đã dạy rõ ràng cái xe đó, cái xe nó không đi thì đánh cái xe hay là đánh con bò? Con bò nó kéo cái xe, cho nên mình phải luyện con bò, dạy con bò cho nó biết, chứ không phải là cứ cái xe mà đánh mà phá hủy. Cái thân mình cũng thế, cái tâm mình ấy, nó mới là chủ. Cái dù nó là vọng tâm thì hiện tại bây giờ cái vọng tâm nó đang chỉ huy cái thân, cũng như con bò nó kéo cái xe. Thế cho nên khi mình muốn cái xe nó đi đúng đường thì mình phải dạy cho con bò cho nó biết đường nó đi. Và mình cần sách tấn con bò, huấn luyện con bò. Thì cái vọng tâm của chúng ta hiện tại cũng thế. nó đang là chủ cái thân này, nó chỉ huy cái thân này. Cho nên muốn cho cái thân nó đi, nó làm những việc đúng, thì chúng ta phải dạy cái vọng tâm, phải giác tỉnh cho cái vọng tâm nó tỉnh ra, và huấn luyện để cho nó đi đúng đường, chứ không phải là hành hạ cái xe. Nghĩa là không nên hành hạ cái thân. Cái xe nó là vật dụng, mình còn đang dùng đến nó, thì chính là thật mình phải bảo tồn. Nhưng mà đừng có cưng chiều, đừng có nô lệ. Thế với cái thân mình cũng thế, đừng có vô lý. Chúng ta vô lý ở cái chỗ mê muội, cứ cho cái thân này là thể chất của mình, lo nhung lo gấm để bọc nó, lo bôi son phết phấn để cho nó đẹp. Cũng như người có cái xe mà chỉ cả ngày nô lệ cái xe thì ngược lại, bởi vì cái xe nó phải là nô lệ của mình, cái thân ấy nó là nô lệ của mình, thì cái tâm nó chỉ huy. Cho nên vẫn bảo tồn, vẫn trông nom, vẫn săn sóc để nó mình xài nó được lâu dài, nhưng mà không ái luyến, không hệ lụy, không nô lệ. Làm thế nào để tỉnh được ra, sống đúng với cái sự thật là mình là chủ nhân ông, mà cái thân này là cái vật dụng trong một thời gian ngắn. Thế cho nên chúng Phật đặt ra các pháp môn trong một cái bài kinh Tứ Niệm Xứ là bao nhiêu chục pháp môn, để cho chúng ta với cái mục đích chính yếu ở đây nói là để chúng ta biết nó hư vọng, để biết nó là hư vọng, nó không phải là thân thể thật của mình. Biết nó hư vọng thì mình sẽ tỉnh ra, mà mình không quá ái luyến, mà cũng không có cưng chiều một cách vô lý. Thầy nói đây là chúng ta học với nhau, chứ không phải dám chê bai bình phẩm ai hết. Đây là học để mà tỉnh ra. Đấy, như chúng ta đã phải tỉnh ra là cái thân này nó là chúng ta ăn cơm bằng miệng, rồi ở miệng, từ miệng cái miếng cơm nó vào dạ dày nó mới thối ra, nó nát nhừ thì nó phải thối. Thế cho nên ở trong dạ dày bao giờ cũng có một lớp đờm, một cái lớp đờm để phủ những cái chất nó đã thối. Như thế thì khi chúng ta nói, cái mùi hôi nó mới không ra, cái người chung quanh người ta mới đỡ khó chịu. Cho nên ở cái dạ dày là cái thức ăn nó đã thối ở trong đó, nó đã nát, thì có một cái lớp đờm nó phủ ở trên. Thế rồi cái thức ăn thối ấy nó lại được tiêu hóa nữa, nó đi vào ruột. Ở trong ruột của chúng mình ấy thì hoàn toàn được toàn phân. Thì như thế có phải hai cái môi của chúng mình là cái nắp cầu tiêu không? Cái ruột đựng toàn phân, mà ở trên cái dạ dày thì những ăn nó đang sửa soạn để nó thành phân, cho nên nó cũng đã thối. Đấy. Thế cho nên phải có hai cái môi để đậy lại hàng ngày, để giữ cho cái hơi hôi ở trong nó không có ra, mà cũng đã có một lớp đờm để ngăn chặn. Đấy. Như các con thấy cầu nhà tiêu kiểu mới bây giờ, người ta cũng có một lớp nước ở trên để cho những cái hơi hôi ở dưới nó bị cái nước ở trên ấy chặn lại, nó không có bật cái hôi ra ngoài. Vì vậy cái nhà cầu kiểu mới, theo mới bây giờ, ai đi ra đi vào nó không có hôi hám. Còn cái nhà cầu của chúng mình cũ ngày xưa thì cứ để cái phân đấy, cho nên cái hơi nó bốc lên vào cái nhà cầu, cứ phải đổi dép, đổi guốc, bởi vì bẩn lắm. Thế đấy, thế thì chính chúng ta đeo một cái nhà xí, một cái nhà cầu, đi ra, đi vào, thì hai cái môi này là cái nắp đậy cái nhà tiêu. Vậy mà chúng ta cứ lo bôi môi son. Thế thì đấy, thì những cái như thế hiểu rõ thì chúng ta thấy là chúng ta vô lý, cứ cầu cái đẹp. Thì cái thân này là một cái túi đựng toàn máu tanh, mà chúng ta cho nó mặc áo cho nó vừa ấm để che bụi bặm, che ruồi muỗi, cái đó là quý là phải rồi. Nhưng mà không, áo lại phải đòi nhung đòi gấm. Thế những cái mà phải đòi hỏi như thế, thành ra nó khiến cho cái tinh thần của chúng ta bận rộn, cần cái này cần cái kia. Mà những cái thực không phải là những cái cần, mà là những cái thừa, cái dư thừa. Thì Phật muốn cho chúng ta tỉnh ra để mà sống đúng với sự thật, sống đúng với lẽ phải, để cái tinh thần của chúng ta nó có thì giờ, nó an, nó ổn, nó yên tĩnh, nó suy ngẫm cái đường giải thoát. Chúng ta không ôm ấp cái thân này, lo bảo tồn là vì nó của ta, mà chúng ta thấy nó sự thật, nó chỉ là cái vật dụng, chúng ta cũng trông nom bảo vệ, giữ gìn để dùng nó được một thời gian, để có vật mà dùng. Nhưng mà nó khi nó tan vỡ, mình không có hối tiếc. Mà thứ nhất là mình tỉnh ra, chính cái thân này mình, nó là mình, cho nên nó đòi ăn, đòi mặc, đòi nhà cửa, đòi đòi bạn bè, đòi tắm rửa. Chúng ta hầu nó bận rộn biết ngần nào, mà rồi nó già, rồi nó bệnh, rồi nó chết. Rồi vì có nó mới có cha, có mẹ, có anh, có em, có bổn phận đối với bên nội, bên ngoại, có bổn phận đối với gia đình, xã hội, 100 thứ ràng buộc. Thế còn nếu không có nó, mình sống với cái tánh Phật của mình. Đó, như hôm qua trong bài dược sư thầy đã nhắc chị em, cái tánh Phật thường trụ ở khắp mười phương. Thế thì mình trở về với cái tánh ấy. Như bây giờ thầy cứ hô chuông, cái mở đầu cái hô chuông đó là tổ Phật, tổ dặn mình phải nhớ cái tánh của mình, nó thượng, nó đại phương quảng Phật hoa nghiêm, nó ở khắp cả, nó rộng và nó có bao nhiêu khả năng. Đấy thì mình trở về với cái mình thật, đó là điểm thứ nhất là sự thật. Điểm thứ hai là chính cái tánh của mình nó đại phương quảng Phật hoa nghiêm, nó có bao nhiêu khả năng lợi ích, vừa lợi ích cho bản thân lại vừa lợi ích cho tất cả. Vậy mà mình lại cứ quên đi để đem hết tinh thần mà phụng sự cái đống cơm gạo này, để rồi ngày mai nó lại tan rã. Mà trước khi nó tan rã, nó còn bao nhiêu thứ bệnh hoạn nó đầy đọa chúng mình nữa. Thế cho nên tỉnh ra, không những là để hiện tại mình sống với sự thật, hiện tại mình không nô lệ những cái thân giả tạm, hiện tại mình đỡ bao nhiêu cái ràng buộc rắc rối. Mà thứ nhất là để đừng có cái bám víu, để rồi ngày mai lại còn đi tìm. Đấy, những các trong kinh có dạy, những các vong linh, các người chết ấy, khi người ta mất cái xác này rồi thì cái tâm người ta vật vờ, không có chỗ nương tựa. Nó, người ta tự thấy người ta run rẩy, người ta gọi là cô hồn, cô đơn, mà cứ thấy bị cái gì nó cứ đẩy đi. Trong kinh gọi là cái gió nghiệp, là bởi vì cái tinh thần ấy, nó quen dựa vào một cái xác thân như thế này, cho nên bây giờ đây nó vật vờ, như cũng không được như cái lá nữa. Cái lá ấy, nó lại còn có thể chất. Thế, nhưng mà thầy cứ tạm thí dụ như cái lá ở trước gió, cái gió nó cứ thế nó đưa, mình mất không có cái tự chủ để đứng lại, cho nên các cô hồn người ta khổ não lắm, cứ thấy mình đi mà không biết đi đâu, như là gió thổi cứ đi khắp nơi. Cho nên những cái cô hồn ấy người ta thèm khát cái thân lắm. Vì vậy khi mà người ta vớ được một người nào để người ta nhập vào thì người ta không có muốn rời ra đâu, vì người ta thèm khát và người ta cần lắm. Đấy, bởi vì không học, không tu, không có cái định lực, lúc sống cứ nương tựa vào cái thân này, cho nên lúc chết nhất định là phải đi tìm đường để đầu thai để có thân. Cho nên thèm khát cái thân lắm, mà đã thèm khát một cách vô cùng bức bách, cho nên là chỉ chờ gì để mà được vào bào thai. Thế thì chúng ta thấy mà vào bào thai thì để ra có thân, có thân thì làm người cũng già bệnh chết, mà số đông thì vào bào thai con trâu, con bò, con gà, con vịt, có được là bao nhiêu lâu đâu. Thế cho nên chúng ta phải học để thấy cái hư vọng, mà thấy cái hư vọng để chán. Cái chữ chán đây không có cái nghĩa là chán nản, rồi ghét bỏ, rồi ruồng rẫy. Cái chữ chán đây chỉ có cái nghĩa là đừng ham thích lắm, mà tỉnh ra biết, biết để mà có chừng mực trong cái sự săn sóc trông nom cái thân này, biết nó không phải là mình, mà nó là cái vật thế nào mình cũng phải rời bỏ, mà chính nó đem những sự ốm đau bệnh hoạn, nhiều cái rắc rối, cái ràng buộc ngay trong đời hiện tại của mình. Mà cũng vì nó chúng ta tạo bao nhiêu tội, bao nhiêu cái sai cái quấy lỗi lầm, mà rồi kiếp sau và những kiếp sau nữa chúng ta phải trả nợ. Đấy, cái nghĩa thì chán là như thế. Cho nên cái chán đây nghĩa là phải có trí tuệ mà thấy được sự thật, chứ không có nghĩa là bảo chị em cứ đem chặt ngón tay, chặt ngón chân. Đấy, thì đã đành ở trong Bồ Tát Giới có bảo, có cái câu nói đó là nếu mà chúng ta còn tiếc cái ngón tay ngón chân, không dám đốt liều, không dám đốt đèn, thì đó là chúng ta còn tiếc cái thân này. Đó là khuyên chúng ta đừng tiếc cái thân, chứ không bảo chúng ta là quyết định cứ cúng Phật ấy thì phải chặt tay chặt chân để mà cúng Phật, mới lấy máu để mà cúng Phật. Thì các chị em hãy tự hỏi Phật dùng làm gì đến cái ngón tay ngón chân của mình, Phật dùng làm gì cái chuyện các con đốt cái liều. Cái liều thì thôi nó nhẹ không nói làm gì, chứ như cái đèn chẳng hạn, để máu mủ nó chảy, để cho các con khổ não trong cả tháng rồi nó mới lành được cái vết thương. Phật dùng làm gì những cái khổ não của các con, mà các con dâng Phật những cái để làm gì? Dâng đây chỉ là để lời nói Phật Tổ nói, muốn nói mạnh để cho chúng ta hiểu rằng Phật giáng sanh chỉ muốn giác tỉnh cho chúng ta, muốn chúng ta tỉnh ra, đừng có đa mang quá cái thân này, đừng đắm đuối yêu quý nô lệ cái thân. Và thứ nhất là đừng mua những bao nhiêu thứ ràng buộc về cái thân này. Cho nên Phật dạy, Tổ dạy, nhưng dạy như thế không có cái nghĩa là yêu cầu chúng ta bắt buộc cứ phải dùng những cái món cúng ràng như thế, mà đây chỉ là những cái lời nói đánh mạnh để chúng ta biết rằng Phật Tổ muốn chúng ta tỉnh ra. Đấy, đối với cái thân này đừng có luyến tiếc. Mà sở dĩ làm sao rõ ràng trong Bồ Tát Giới Phật bắt gần, nói gần như bắt, gần như bắt buộc là phải chặt tay chặt chân, làm đốt những cái đèn đó để cúng ràng, mà sao thầy lại cấm? Làm sao thế nhỉ? Mà trong kinh Phạm Võng nói rõ ràng là phúc đức là rất quý, mà lại còn nói mạnh rằng nếu không làm như thế thì không phải là giữ giới vào à, mà sao thầy thẳng cánh thầy cấm dám cãi lại lời Phật tổ như thế, sao thầy lại dám như vậy? Phải là thầy láo thầy dám cãi lời Phật tổ không? Sao mà con bảo là thầy không phải, thầy cấm chúng như thế không phải là thầy cãi lời Phật tổ. Con chỉ cái chỗ ấy ra. Ta nên học cái nghĩa cũng như là chúng ta giữ giới đấy. Thì đã đành giới là về sự tướng, nhưng mà trong khi trì giới theo cái sự tướng thì mình phải hiểu cái ý nghĩa tại làm sao Phật bảo mình giữ cái sự tướng đó. Ví dụ như Phật không cho chúng mình ăn cơm chiều, Phật không cho chúng mình cầm tiền. Đấy. Thế thì cái sự tướng là không được ăn chiều. Thì dĩ nhiên chúng mình phải vâng hàng ngày không ăn chiều. Bởi vì giữ, nhưng mà mình phải hiểu Phật giữ để làm, Phật bắt chúng ta giữ để làm gì? Phật giữ là để bảo tồn cái sức khỏe cho chúng ta. Ăn lắm hại dạ dày. Cơ thể của mình nó chỉ sử dụng vừa đủ thôi. Còn dư bao nhiêu nó ra phân hết. Ngay đến thuốc bổ đó mà không dùng hết thì nó cũng đi ra phân hết. Thế thì chúng ta chỉ ăn đủ để nuôi cái thân, để cơ thể mình vừa đủ sức khỏe. Còn ăn nhiều thì như thầy vừa nói, phần thứ nhất là vô ích, phần thứ hai là mất thì giờ, phần thứ ba là nó sinh cái nặng nề. Đó. Nó sinh ra cái nặng nề, cơ thể nó không thanh thoát, mà chúng ta thì cần bảo vệ cái tinh thần nó an ổn, nó thanh thoát để nó giác tỉnh, có thì giờ giác tỉnh, chứ cứ bận rộn vất vả để lo cái thân thì không có thì giờ để luyện cái tinh thần. Thế cho nên Phật dạy chúng ta cái chuyện bớt cái ăn vô ích. Thế thì mình phải hiểu cái ý nghĩa của Phật dạy là như thế. Cho nên hàng ngày vâng lời Phật, đừng ăn vô ích. Thế nhưng mà những khi các em mà nó bệnh, nó bị bệnh sốt rét, nó không ăn được cơ. Sáng nó cũng không ăn được, trưa nó cũng không ăn được. Thế thì buổi chiều mà mình lại cấm. Ví dụ đáng lẽ buổi sáng đã ăn 2 chén, bây giờ nó chỉ ăn được có 2 thìa. Buổi trưa nó ăn 2 chén, bây giờ nó ăn 2 thìa. Thì buổi chiều mình phải cho phép nó ăn một chút cái cháo, hay là cần nó cũng cho nó ăn tí cơ. Bởi vì sao? Bởi vì đây không phải là nó ăn thừa, nó ăn nhiều quá, mà bởi vì nó phải sống, nó phải bảo tồn cái thân. Cho nên không cố chấp khư khư. Mà với các em bệnh hoạn, mình phải tùy. Còn có khi còn phải, có người còn phải tầm bổ. Trẻ nó đau ốm rồi đến cái lúc nó dưỡng sức rồi còn phải bồi bổ thêm. Thế nếu mình cứ khư khư, mình cố chấp giới của Phật thì mình phạm cái tội giết người. Bởi vì nếu mà nó yếu, nó mất sức, nó có thể bị chết. Vì thế cho nên chúng ta phải theo cái nghĩa. Cái nghĩa của Phật dạy là không được ăn nhiều vô ích, không ăn thử, không ăn bừa bãi, nó sinh hư hỏng cái tính nết. Và không mất thì giờ về những các cái thứ ăn, về miếng ăn. Đó, lo cái thân xác nhiều thì cái tinh thần ấy, nó không có thì giờ để nó tu các pháp môn để nó tỉnh ra. Thế thì mình y theo cái ý nghĩa mà mình chỉ giới. Cả 348 giới chúng ta đều chỉ theo cái ý nghĩa. Nghĩa là vâng đúng lời Phật, chứ không có dám là cãi, không dám sai. Nhưng mà theo cái ý nghĩa chứ không cố chấp. Đấy. Có cái có một cái phiền não gọi là giới chấp thủ. Mà thầy cũng lo trong chúng nhà mình ấy cũng có nhiều anh chấp thủ đấy. Đấy. Thế thì không nên. Thế vậy thì cái chuyện mình học đây cũng thế. Thầy đang nói về cái gì? Đó. Phật cấm, à Phật thì dạy là nên đốt đèn, nên chặt tay để cúng dường, mà thầy thì thầy cấm. Đó là bởi vì chúng ta, thầy khuyên các con học Phật, tất cả những lời Phật dạy mình vâng theo, nhưng mà vâng với cái ý nghĩa, chứ đừng vâng cái sự tướng. Bởi vì cái sự tướng ấy, nhiều khi nó vào cái trường hợp này nó thế này, lại có trường hợp khác. Thế mà mình cứ khư khư, mình cố chấp cái sự tướng, thì như ban nãy thầy vừa nói, nếu mà mình cố chấp ấy, thì mình không cho các em nó ăn chiều ấy, rồi nó ốm, nó đau, nó chết, thì mình phạm tội sát sanh. Có phạm tội không? À, thầy nghĩ thế. Thế vậy cái việc này cũng vậy, thầy đã thấy, chứ không phải là không trông thấy. Đã thấy những người bị rút cái gân, các cô bấm thế nào, các cô đốt, đốt không, đốt vào cái huyệt cái gì đó của người ta, hay cái đường gân thế nào, nó rút cái gân, nó co cái tay, rồi dần dần cái tay nó teo lại, coi như là thành một con người tàn tật. Cho nên thầy sợ những cái đó lắm. Nếu đỡ là các em dạy rồi đấy. Cho nên những người ta đốt là người ta phải học, ta phải biết cái chỗ nào nên đốt, chỗ nào là thịt không thôi, nó không có những cái huyệt, nó không có những các cái lủng củng. Vì cơ thể của chúng mình nó có cái mạch lạc ở phía trong, mà chúng mình cần phải học cẩn thận rồi mới được phép làm cái người thầy mà cho mọi người đốt. Chứ còn đằng này các con không học, không biết, thế cứ đốt tràn đi. Thế mà lỡ gặp phải một cái đường gân nó rút về một cái, rồi lúc bây giờ tội nghiệp cha mẹ ở nhà thương khóc, công lao nuôi con lớn lên mà rút cục lại thành một cái tàn tật. Thế cho nên không nên như thế. Chúng ta không nên liều những cái vô ích. Thế mà nếu mà lỡ nó vào những cái mạch máu, lỡ đốt đã, nó lỡ nó vào những đúng cái đường mạch máu mà nó không có giữ được, lúc bây giờ dày già. Nhưng cái mà thầy sợ nhất ấy, là các con đốt thì cứ tha công mà đốt, nhưng mà không biết giữ vệ sinh, để cho vi trùng, để bẩn, để lùng tùng cùng, rồi có khi phải chặt tay, có khi phải cưa tay, ấy những cái tai nạn ấy. Cho nên thầy sợ nó xảy ra. Vì vậy thầy nghĩ rằng ông Phật ông không dùng gì đến cái đốt tay, chặt chân của chúng ta. Đấy như Pháp Huy nó chặt mấy ngón tay. Thì quý thật có cái tâm xả thân, vâng lời Phật, nhưng mà thầy không có thích cái đó. Thầy nghĩ rằng Phật dùng làm gì những cái mủ máu các con đốt như vậy, Phật dùng làm gì? Phật khuyên đây là khuyên chúng ta xả, tẩy ra. Như ban nãy thầy vừa nói đó, chúng ta đánh con bò chứ đừng đánh cái xe. Đó, luyện cái tâm cho nó tỉnh ra, chứ đừng có dùng những cái phương pháp hủy hoại cái thân, sợ nó có những cái nguy hiểm. Thế thì cái thì giờ mà các con lo chăm sóc cái vết thương, cái thì giờ mà các con đi đốt, thì thầy nghĩ các con lo cái điểm thứ nhất ấy, có hai. Điểm thứ nhất là các con ngồi, các con tu các pháp môn này để các con tỉnh ra, mà từ đáy lòng mà buông cái thân này thì cái tỉnh ấy nó quý biết ngàn nào. Đấy là cái việc thứ nhất. Cái việc thứ hai là các con dùng cái thì giờ, cái tinh thần, cái tâm hồn ấy để mà phục sự chị em. Mỗi khi người ta la, mỗi khi chị em ta có cái động gì đến mình thì Huệ Hảo đừng gắt nữa. Đó, xả ngay cái lúc bây giờ cười hì hì, vâng, tôi vâng lời Phật, tôi xin xả ngã. Như thế có tốt, mình cùng tỉnh mà chị em cùng tỉnh. Mà thầy thế, cái việc xả ấy nó lợi ích hiện tại, để gây lên một cái không khí lành mạnh ở trong chúng. Thế thì đấy, bây giờ thầy xin với Huệ Hảo chớ có đi đốt liều mà cứ ăn ở với chị em lúc nào cũng tươi cười vui vẻ xả ngã cho thầy. Đấy là một cái phương pháp các con đốt liều và chặt tay chặt chân, mà nó vừa lợi ích mà nó không lo lắng, không sợ hãi. Chứ mỗi lần thầy nghe các con đốt thầy sợ lắm, chỉ sợ mà nó bị rút cái gân mà cái tay nó co quắp lên, rồi bố mẹ ở nhà rồi khóc biết bao nhiêu nước mắt. Vì thế mỗi một lần mà các con đốt cái đèn thì tức là phải đến cả nửa tháng, phải không?
Một tháng.
Thầy hồi xưa thầy cũng đốt chứ không phải không, bây giờ thầy hãy còn những vết ở trong người, thầy cũng đốt đèn, cũng có đốt liều, nhưng mà thầy khôn chứ thầy không như các con. Thầy tìm hòa thượng thọ giã, đấy, các bậc hòa thượng, các ngài có học về những cái môn này, các ngài biết, cho nên các ngài vẫn tổ chức những cái ngày đại lễ, nhưng mà bây giờ hòa thượng ngài tịch rồi, thầy không biết có còn vị nào. Những vị mà bảo đảm như thế thì hãy làm, chứ không phải là thầy cấm tiệt. Mà sở dĩ ở đây thầy phải cấm tiệt là bởi vì các con cứ làm liếu láo đấy. Mà thứ nhất là thầy sợ cái không giữ vệ sinh, cái rút tay rút chân thì ít khi, mà nhưng mà có tai nạn xảy ra rồi chứ không phải không. Thế nhưng mà cái bình thường cái này nhiều khi nếu mà được giữ gìn trông nom thì nó liền ngay, thì nó cũng khỏe, nó cũng khỏi. Nhưng đằng này lại không biết trông giữ gìn, lại nhơ bẩn tay, bẩn cái tay của mình, bẩn nó cũng mó vào, thế rồi không giữ được, rồi vi trùng nó cứ ăn dần, rồi nó làm nát, có khi phải cưa cả cái cánh tay đi. Cái đó thật là khổ lắm. Cho nên thầy xin mới trông chúng rằng tìm cách mà xả ngã bằng cách khác, cứ xả bằng cái tâm ấy thì hơn. Còn cái thân này ấy, thì mình không có cưng chiều nó nhiều, nhưng mà mình cũng bảo vệ để nó an ổn, cho cái tâm mình ấy, nó có bình an, nó có thì giờ để nó tu, nó học. Và thứ nhất là để cho những người chung quanh mình, người ta đỡ khổ vì mình.